Người từ chối 1 triệu đô la. Nghệ thuật sống thể hiện ở chỗ ta biết điều gì mình được phép tự nguyện làm và điều gì buộc phải tuân theo. Sydney Harris. Đó là vào một ngày tháng 12 năm 1972, ngày tôi buộc phải quyết định chọn lựa mình là ai. Cả đêm hôm đó tôi trằn trọc suy ngẫm về quá khứ và cố gắng định hướng tương lai cho mình. Khi đó tôi đang đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên bóng đá tại trường đại học bang Pennsylvania. Công việc đã gắn bó với tôi gần 7 năm trời và tôi đã nghĩ là mình có thể hài lòng. Tuy nhiên tất cả suy nghĩ của tôi đã gần như bị đảo lộn khi tôi nhận được cuộc điện thoại bất ngờ. Một lời đề nghị đem lại cho tôi sự giàu có đến kinh ngạc nếu như tôi chấp nhận rời bỏ trường đại học mà tôi yêu mến và gắn bó. Người gọi điện cho tôi là Bill Sullivan, cựu chủ tịch và là người sở hữu của New England Patriots. Tôi muốn gặp ông để mời ông huấn luyện cho đội bóng của tôi, ông ta nói. Tôi bảo Sullivan rằng tôi đã có những lời đề nghị hấp dẫn khác và không hứng thú với lời mời của ông. Nhưng khoản tiền khổng lồ mà ông ta đưa ra, 1,3 triệu đô la cộng thêm tiền chuyển nhượng là 100.000 đô la tiền thưởng khi ký hợp đồng, đã khiến cho tôi bối rối. Việc huấn luyện đội bóng ở trường đại học chỉ mang lại cho tôi tổng số tiền lương khiêm tốn là 35.000 đô la mỗi năm. Khoản tiền đó cũng đủ để tôi trang trải cuộc sống yên ấm cho gia đình. Nhưng con số của Sullivan vẫn không ngừng nhảy múa trong đầu tôi. Cuối cùng tôi nói với vợ rằng, anh cần phải làm công việc này. Su dịu dàng đáp, Joe à, dù anh có làm gì đi nữa thì em vẫn ủng hộ anh. Ngày sau đó tôi gọi cho Sullivan và nói với ông ta rằng tôi chấp nhận lời đề nghị. Tối hôm đó trước giờ đi ngủ, tôi đã nói với Su, em à, người cùng ngủ với em đêm nay là một triệu phú đó nha. 2 giờ sáng, tôi thấy Su đang ngồi trên chiếc ghế đu dỗ dành đứa con nhỏ. Có lẽ cô nghĩ là tôi đã ngủ. Chưa bao giờ Su nói với tôi rằng cô không muốn chuyển tới Boston. Thế nhưng giờ đây gương mặt cô đẫm nước mắt. Tôi nằm đó nghĩ chẩn chơ về cuộc sống mà mình đang định rời bỏ. Tôi nhớ lại ngôi trường nơi tôi và Su gặp nhau lần đầu tiên và sau này đã trở thành ngôi nhà chung của 5 đứa con chúng tôi. Tôi nhớ lại những sinh viên, nhớ con sư tử bằng đá granite Nittany biểu tượng cho sự may mắn của chúng tôi và nhớ những học trò ngu ngốc dễ xúc động của tôi trong đội bóng. Điều gì đã khiến tôi đồng ý nhận lời Sullivan? Phải, Boston đúng là một thành phố lớn, nhiều thử thách mới đang chờ đợi tôi. Nhưng trên tất cả chính là tiền bạc. Bỗng nhiên tôi hiểu ra sự khác biệt giữa việc cần phải làm và việc tôi muốn làm. Sáng hôm sau tôi bảo với Su rằng, người cùng ngủ với em tối hôm qua là một triệu phú, nhưng người em nhìn thấy khi thức dậy hôm nay vẫn là anh mà thôi. Anh sẽ không đi đâu cả em à. Sau này Su mới kể với tôi rằng suy nghĩ đầu tiên đến với cô ấy lúc đó chính là, ôi cảm tạ ơn trời. Cũng nhờ cái khoảnh khắc suy nghĩ thông suốt mọi việc trong đêm hôm đó, tôi mới thấm thía rằng đội bóng ở trường đại học có vai trò quan trọng trong lòng tôi như thế nào. Những điều mà bóng đá chuyên nghiệp không bao giờ có được. Dù tôi yêu những trận thắng cũng như bất kỳ huấn luyện viên nào khác, nhưng tôi biết có những điều còn quan trọng hơn cả danh tiếng và tiền bạc. Tôi muốn tận mắt chứng kiến sự trưởng thành của các cầu thủ ở đây, xem các em tự thắt chặt kỷ luật cá nhân như thế nào, tiến bộ và học vấn ra sao, và quan trọng nhất là sự trưởng thành trong chính những con người thanh niên này. Đó là phần thưởng lớn lao và những giá trị mà tôi sẽ không bao giờ được nhận trong bóng đá chuyên nghiệp.